Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 11 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân nói về tràng chuỗi mân côi của cô bé Annetta 9 tuổi, đã thủ đắc được ơn hoán cải và chết lành cho thân phụ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách và Kim Loan trình bày. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 10 tháng 10, vì Đức Thánh Cha bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, nên Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 không nhóm phiên khoáng đại. Thay vào đó, các nghị phụ đã nhóm họp lần đầu tiên trong các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ chính. Trong phiên họp từ lúc 9 giờ đến 12 giờ rưỡi, các nghị phụ cùng với các dự thính viên đã bầu vị trưởng nhóm và tường trình viên của mỗi nhóm, rồi thảo luận về bản tường trình đầu tiên của Đức Hồng E. Donald World, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, trong tư cách là Tổng tường trình viên đã trình bày trong hai phiên khoáng đại hôm thứ Hai mùng 8 tháng 10 vừa qua. Ban chiều hôm qua, các vị trưởng nhóm và tường trình viên đã nhóm họp lúc 4 giờ rưỡi trước khi cùng mọi người tham dự phiên họp khoáng đại thứ 5 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha từ lúc 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều và được tiếp nối bằng cuộc thảo luận tự do. Trong số nội dung các bài phát biểu được công bố cho đến nay, người ta đặc biệt chú ý đến nhận định của một vị tổng giám mục người Philippines, Đức Cha Socrates Villegas của giáo phận Lingayen Dagupan, nói với Thượng Hội đồng Giám mục hôm mùng 9 tháng 10 vừa qua rằng, chỉ có thể rao giảng tin mừng cho người nghèo nếu người truyền giảng chia sẻ sự nghèo khó của họ. Tin mừng có thể được giảng cho những bao tử trống rỗng, nhưng chỉ khi nào bao tử của người thuyết giảng cũng trống như bao tử các giáo dân của mình. Đức Tổng giám mục Socrates Villegas cũng là một trong nhiều nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của đức khiêm tốn và liên đới với người nghèo giữa lúc giáo hội công giáo đang nỗ lực củng cố đức tin của các tín hữu và khích lệ những người công giáo xa lìa giáo hội hãy trở về. Bài tham luận của Đức Cha Villegas đã được các nghị phụ vỗ tay tán thưởng. Ngài nói, việc tái truyền giảng tin mừng kêu gọi chúng ta phải có một sự khiêm tốn mới mẻ. Tin mừng không thể thu hút trong sự kiêu hãnh. Theo Chúa Kitô có nghĩa là noi gương Chúa với một cảm thức sâu xa về lòng kính trọng đối với nhân loại. Việc rao giảng tin mừng đã bị thương tổn và tiếp tục bị cản trở vì sự kiêu hãnh của những sứ giả tin mừng.
Một nghị phụ khác người Philippines là Đức Cha Luis Antonio Tagal, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, nhấn mạnh sự noi gương khiêm tốn của Chúa Giêsu được biểu lộ rõ ràng nhất qua ý chí của Chúa trở thành người để chịu đau khổ và chịu chết cho nhân loại. Lòng khiêm tốn của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài chứng tỏ tình yêu chân thành và mối quan tâm đối với mọi người, đặc biệt là những người bị thế gian lơ là và coi rẻ. Giáo hội cũng phải làm như vậy. Khiêm tốn có nghĩa là nhìn nhận khi giáo hội không có tất cả mọi câu trả lời và vì thế cũng muốn im lặng. Một giáo hội im lặng sẽ làm cho những người không có tiếng nói tin rằng họ không lẻ loi. Đức Hồng Y Zenon Kokoleski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, nói trước Thượng Hội đồng Giám mục rằng một chướng ngại lớn nhất mà một linh mục hoặc một nhà thần học gặp phải trong việc trở thành một nhà rao giảng tin mừng đích thực chắc chắn là thái độ kiêu ngạo, cùng với đồng minh của tật xấu này là sự ích kỷ, sự ham hố và miệt mài cố gắng trở thành cao trọng, thành người đặc sắc và quan trọng, khiến cho nhiều giáo sĩ trở thành những người chăm sóc bản thân mình thay vì lo lắng quan tâm cho đoàn chiên, như Thánh Augustino đã nói. Đức Hồng Y Krokoleski cũng nói rằng, mỗi phần tử của giáo hội phải nghiêm túc xét mình và dưới chân thánh giá, học trở nên khiêm tốn và yêu thương thực sự. Đức Hồng Y không quên kêu gọi các nghị phụ rất nghiêm túc cứu xét tình trạng của nền giáo dục công giáo. Ngày nay có nhiều trường học và đại học công giáo hơn bao giờ hết, nhưng sự tăng trưởng dường như bị một cuộc khủng hoảng gia tăng về đức tin đi kèm. Một chìa khóa để giải quyết vấn đề này, theo Đức Hồng Y, là đảm bảo sao cho các linh mục và thần học gia hiểu rằng những năm học hành và những thành tựu vẻ vang về việc học không thu hút ai đi theo Chúa Kitô nếu những người rao giảng tin mừng không thực sự biết Chúa và dạy điều mà giáo hội tuyên dạy.
Đức cha José Rauda Gutierrez, giám mục giáo phận San Vicente bên El Salvador, nói với công nghị các giám mục rằng các giám mục và linh mục thường là chướng ngại cho việc rao giảng tin mừng. Sự đánh mất nhiệt huyết mục vụ, sự giảm sút các hoạt động truyền giáo, các buổi cử hành phụng vụ thiếu cảm nghiệm sâu xa về mặt thiêng liêng và sự thiếu vui mừng và hy vọng của các giáo sĩ mạnh mẽ đến độ ảnh hưởng tới chính đời sống của các cộng đoàn chúng ta. Theo Đức cha Rauda, việc tái truyền giảng tin mừng phải giống như phương dược mang lại vui tươi và sức sống thay vì sự sợ hãi. Đức cha John Corrivo, giám mục giáo phận Nelson thuộc bang British Columbia, Canada và nguyên là bề trên tổng quyền dòng Cappuccino, trong bài phát biểu đã nói rằng xây dựng cộng đoàn và thăng tiến cảm thức hiệp thông, nhất là đứng trước trào lưu cá nhân chủ nghĩa đang gia tăng, chính là một thành phần quan trọng trong việc tái truyền giảng tin mừng. Linh đạo hiệp thông được hình thành theo khuôn mẫu quan hệ yêu thương giữa các ngôi vị trong ba ngôi Thiên Chúa, một tình yêu sáng tạo được biểu lộ cho nhân loại qua sự nhập thể của Chúa Kitô. Đức cha Corrivo nói, ơn gọi hiệp thông không phải chỉ là một khẩu hiệu, đó chính là sự hoán cải tâm hồn. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, người Đức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói với Thượng hội đồng giám mục rằng, việc rao giảng tin mừng đích thực, trước tiên, đòi giáo hội phải vượt thắng một số cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội giữa những người gọi là bảo thủ và những người gọi là cấp tiến. Thay vào đó, các phần tử giáo hội phải chú tâm đến việc chia sẻ tin mừng và thi hành điều đó trong sự hiệp nhất với giáo hội và hòa hợp với giáo huấn của giáo hội. Đức Tổng giám mục Müller muốn ám chỉ đến thực trạng giáo hội công giáo tại Đức hiện nay.
Kathmandu, chính quyền Nepal đã lên tiếng trấn an các giáo hội Kitô trong nước về đặc tính đời của hiến pháp quốc gia tương lai. Từ lâu nay, tín hữu Ấn giáo chiếm đa số tại Nepal đang làm mọi áp lực để chính quyền tuyên bố Ấn giáo là quốc giáo tại nước này. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, trong một buổi họp do Giáo hội Tin lành triệu tập tại Kathmandu, ông Top Bahadur Ramamahi, Bộ trưởng Bộ Hòa bình và Tái thiết, đã trấn an các tín hữu Kitô bằng cách xác tín tính chất đời, tức là trung lập, của Hiến pháp Quốc gia tương lai. Ông tuyên bố trước hàng ngàn tín hữu Kitô rằng chính quyền phải tôn trọng những gì đã hứa với các nhóm thiểu số và tôn giáo. Tính chất đời của quốc gia là một trong những điều mà chúng ta đã khó nhọc đạt được sau bao nhiêu chiến đấu cho nền dân chủ. Chúng ta không thể nào lùi bước lúc này được. Hiến pháp mới của Nepal dự kiến sẽ được công bố ngày 22 tháng 11 tới đây. Các thành phần Ấn giáo quá khích đòi hỏi đặt Ấn giáo làm quốc giáo, và như thế Nepal có nguy cơ trở thành một quốc gia thần quyền. Một trong những điểm làm cho các tín hữu Nepal lo âu là dự luật cấm cải đạo. Các giáo hội Kitô hiện đang hiệp nhất với nhau để tranh đấu, đòi hỏi tôn trọng quyền lợi của họ. Tình trạng của các giáo hội Kitô Nepal rất là khó khăn vì bị kẹt giữa các nhóm Ấn giáo quá khích và các lực lượng du kích cộng sản Mao Trạch Đông chống giáo hội. Mặc dù chính quyền Nepal dùng mọi cách để trấn an, nhưng trên thực tế các giáo hội Kitô vẫn bị chèn ép mọi mặt, chẳng hạn như trong khi nhà nước tài trợ cho tất cả các tôn giáo khác như Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo, thì các giáo hội Kitô lại không được. Tháng 8 vừa qua, các thành viên phong trào Ấn giáo quá khích, Nepal Defense Army, lại tái hăm dọa các linh mục công giáo và các mục sư tin lành. Tuy còn số tín hữu xin gia nhập Kitô giáo tăng mạnh trong những năm gần đây, nhưng Kitô hữu vẫn chỉ là một thiểu số bé nhỏ, chiếm khoảng từ 1 đến 4% dân số toàn quốc. Ấn giáo chiếm 80% và Phật giáo chiếm 10%.
Aleppo, Đức Tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Siro khẳng định rằng tình hình tại Aleppo, giáo phận của ngài, thật là thê thảm. Cộng đoàn Kitô tại đây không tham chiến trong tư cách cộng đoàn, nhưng đều có những tín hữu hiện diện trong các thành phần chống đối cũng như trong phía ủng hộ chính phủ. Đức Tổng giám mục Gregorios đã tuyên bố như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides. Đức cha cho biết không có một lập trường đồng nhất trong cộng đoàn Kitô về cuộc nội chiến hiện nay. Một số tham chiến với tư cách cá nhân, số còn lại chỉ có một lối thoát duy nhất là tìm cách di cư ra nước ngoài. Điều đã xảy ra tại Iraq nay đang tái diễn tại Syria. Thật thế, đa số tín hữu chính thống Siro hiện đang sống tại Âu Châu và Châu Mỹ, nhưng Đức cha cương quyết ở lại Syria với dân tộc quê hương. Đức cha nói, tình hình tại Aleppo thật kinh hoàng, không biết chúng tôi cầm cự được bao lâu nữa. Nhiều khu vực của người Kitô nằm sát cạnh khu của các phe chống đối, khiến phe chính phủ oanh tạc như cơm bữa. Chúng tôi không thể mở cửa nhà thờ hay trường học cho dân chúng tạm trú. Trong những hoàn cảnh như thế, những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Liban mới đây thật là quan trọng đối với người dân Syria chúng tôi, Hồi giáo cũng như Kitô. Tuyên bố với L'Œuvre d'Orient, một cơ quan trợ giúp giáo hội Trung Đông của Tòa Tổng giám mục Paris, Đức cha Samir Nasser, Tổng giám mục Maronite tại Damas, đã lập lại lời báo động về tình trạng xuất cư trầm trọng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Vùng này đang đối diện với nguy cơ không còn sự hiện diện của tín hữu Kitô nữa. Từ các biến cố thảm sát Kitô hữu dạo năm 1860 đến nay, con số các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông đã giảm hơn 70%.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, mùng 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến lối 40.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu. Tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, bên tay trái lễ đài cũng có một số hồng y và giám mục hiện diện. Sau khi dùng xe tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha lên tới thềm đền thờ và bắt đầu buổi tiếp kiến với lời chào phụng vụ và tôn vinh lời Chúa qua các đoạn sách thánh ngắn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II cử hành vào hôm nay 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã dành bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến để nhắc lại một vài điểm nổi bật của Công đồng, một đại biến cố của giáo hội. Ngài nói, Đức Chân Phước John Paul II trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba đã viết, tôi cảm thấy hơn bao giờ hết nghĩa vụ phải coi công đồng như một đại ân phúc mà giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20. Trong công đồng, chúng ta được một địa bàn chắc chắn để định hướng trên hành trình trong thế kỷ đang mở ra. Tôi nghĩ rằng hình ảnh này thật là hùng hồn. Chúng ta cần trở về với các văn kiện công đồng Vatican II và giải thoát chúng khỏi bao nhiêu sách báo, nhiều khi thay vì làm cho chúng ta được biết các văn kiện công đồng, thì lại che khuất chúng. Cả ngày nay nữa, các văn kiện công đồng Vatican II vẫn là một hải bàn giúp con thuyền giáo hội hải hành trong biển khơi giữa những bão tố hoặc khi sóng yên biển lặng để tiến hành chắc chắn và tới đích. Đức Thánh Cha cũng kể lại kinh nghiệm bản thân của Ngài về công đồng và nói rằng
Io ricordo bene quel periodo, ero un giovane professore di teologia fondamentale all'Università di Bonn e fu l'arcivescovo di Colonia, il cardinale Frings, per me un punto di riferimento umano e sacerdotale.
Tôi còn nhớ rõ thời kỳ ấy, tôi là một giáo sư trẻ về thần học cơ bản tại Đại học Bonn và chính Đức Hồng Y Frings, Tổng giám mục giáo phận Cơn đã mang tôi theo về Roma như thần học gia cố vấn của người. Đối với tôi, người là một điểm tham chiếu về mặt nhân bản cũng như về mặt linh mục. Rồi sau đó tôi cũng được bổ nhiệm làm chuyên gia công đồng. Đó thực là một kinh nghiệm có 102 đối với tôi. Sau tất cả những nhiệt thành và phấn khởi trong thời kỳ chuẩn bị, tôi đã có thể thấy một giáo hội sinh động, hầu như 3.000 nghị phụ công đồng từ các nơi trên thế giới, nhóm họp dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ. Các vị đặt mình nơi trường học của Chúa Thánh Linh là động cơ đích thực của công đồng. Thật là họa hiếm trong lịch sử giáo hội, người ta hầu như có thể động chạm được một cách cụ thể đặc tính hoàn vũ của giáo hội trong một thời điểm thành tựu quan trọng của sứ mạng mang tin mừng trong mọi thời đại và cho đến tận bờ cõi trái đất. Trong những ngày này, nếu xem lại những hình ảnh của ngày lễ khai mạc công đồng qua truyền hình hoặc là các phương tiện truyền thông khác, anh chị em cũng có thể nhận thấy niềm vui, hy vọng và sự khích lệ mà sự tham dự biến cố ánh sáng ấy mang lại cho tất cả chúng ta. Ánh sáng ấy còn chiếu tỏa cho đến ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự kiện trong lịch sử giáo hội, các công đồng thường được triệu tập để xác định những yếu tố cơ bản của đức tin, nhất là để sửa chữa những sai lầm. Nhưng nếu nhìn lại công đồng Trung Vatican II, chúng ta thấy lúc ấy trong hành trình của giáo hội không có những sai lầm đức tin cần sửa chữa hoặc lên án, cũng chẳng có vấn đề đặc thù về đạo lý hoặc là kỷ luật cần làm sáng tỏ. Vì thế, chúng ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của một nhóm nhỏ các hồng y hiện diện trong phòng hội của Đan Viện Biển Đức, Phaolô Ngoại Thành, ngày 25 tháng Giêng 1959, khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 loan báo triệu tập công nghị giáo phận Roma và công đồng chung toàn giáo hội.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề của thời đại mà công đồng Vatican II đã tìm cách giải quyết. Ví dụ, làm sao nói về đức tin một cách mới mẻ, quyết liệt hơn vì thế giới đang biến chuyển mau lẹ? Làm sao xác định một cách mới mẻ tương quan giữa giáo hội và thời đại tân tiến, giữa Kitô giáo và một số yếu tố thiết yếu của tư tưởng hiện đại? Không phải để chiều theo các tư tưởng đó, nhưng để trình bày cho thế giới này đang có xu hướng xa lìa Thiên Chúa, những đòi hỏi của tin mừng trong tất cả sự cao cả và tinh tuyền của sứ điệp ấy. Đức Thánh Cha nói, chúng ta thấy thời đại chúng ta đang sống ngày nay tiếp tục bị tình trạng quên lãng và điếc đối với Thiên Chúa. Vì thế, tôi thiết nghĩ chúng ta phải học bài học đơn sơ và cơ bản nhất của công đồng, nghĩa là nòng cốt của Kitô giáo hệ tại niềm tin nơi Thiên Chúa là tình yêu ba ngôi và hệ tại cuộc gặp gỡ bản thân và cộng đoàn với Chúa Kitô, đấng dìu dắt và hướng dẫn cuộc sống. Tất cả những điều khác đều theo sau điều cơ bản ấy. Điều quan trọng ngày nay cũng như trong ước muốn của các nghị phụ công đồng là làm sao để tái thấy rõ Thiên Chúa đang hiện diện, đang nhìn chúng ta và trả lời chúng ta. Trái lại, khi thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa thì cả điều thiết yếu cũng sụp đổ vì con người đánh mất phẩm giá sâu xa của mình. Chính phẩm giá ấy làm cho nhân tính của con người trở nên cao cả và chống lại được mọi chủ trương thu hẹp con người. Công đồng nhắc nhở chúng ta rằng, giáo hội trong tất cả các phần tử của mình có nghĩa vụ, có một mệnh lệnh phải thông truyền lời yêu thương của Thiên Chúa, đấng cứu độ, để lời mời gọi của Thiên Chúa được lắng nghe và đón nhận. Chính lời mời gọi ấy chứa đựng hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi nhìn dưới ánh sáng ấy, sự phong phú chứa đựng trong các văn kiện công đồng Vatican II, tôi chỉ muốn nhắc đến bốn hiến chế như bốn phương hướng chính của địa bàn có thể hướng dẫn chúng ta. Hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium chỉ cho chúng ta thấy trong giáo hội ngay từ đầu có sự thờ lạy, có Thiên Chúa, có sự trung tâm của mầu nhiệm sự hiện diện của Chúa Kitô. Và giáo hội thân mình của Chúa Kitô và là dân tộc lữ hành trong thời gian có nghĩa vụ cơ bản là tôn vinh Thiên Chúa như hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân Lumen Gentium diễn tả. Văn kiện thứ ba mà tôi muốn nhắc đến là hiến chế về mạc khải Dei Verbum, lời sinh động của Thiên Chúa triệu tập giáo hội và làm cho giáo hội được sinh động suốt trong hành trình lịch sử của mình. Và cách thức giáo hội mang cho toàn thế giới ánh sáng mà giáo hội đã nhận lãnh từ Thiên Chúa để Ngài được tôn vinh, đó chính là đề tài chính yếu của hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, Công đồng Vatican II là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến chúng ta. Mỗi ngày hãy tái khám phá vẻ đẹp của đức tin chúng ta, biết đức tin ấy một cách sâu xa để có quan hệ nồng nhiệt hơn với Chúa, sống trọn ơn gọi Kitô của chúng ta.
Sau bài huấn giáo dài bằng tiếng Ý, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bằng các sinh ngữ chính và chào thăm phái đoàn các tín hữu được giới thiệu lên ngài. Có đông đảo tín hữu nói tiếng Đức hiện diện tại buổi tiếp kiến và một ca đoàn thiếu nhi đã hát mừng Đức Thánh Cha và mọi người.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Đặc biệt lần đầu tiên tiếng Ả Rập xuất hiện tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, một giám chức đã tóm tắt bài huấn dụ của Ngài bằng tiếng Ả Rập trước khi Ngài chào thăm các tín hữu bằng ngôn ngữ này. Ngài nói, Giáo Hoàng cầu nguyện cho tất cả những người nói tiếng Ả Rập, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, sau khi nhắc đến các phái đoàn như Hiệp hội các gia đình tiếp đón, các tham dự viên hội nghị do Đài Phát thanh Maria tổ chức, các phó tế vĩnh viễn của Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, Đức Thánh Cha không quên chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài mời gọi họ, hãy nghĩ đến mẹ Maria, kêu cầu mẹ trong tháng 10 này như nữ vương Minh Côi. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người trẻ, các con hãy nhìn lên mẹ và sẵn sàng lập lại lời thưa xin vâng, đáp lại dự phóng tình thương của Chúa dành cho mỗi người các con. Và hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, anh chị em hãy chia sẻ với mẹ Maria những đau khổ của anh chị em, dâng những đau khổ ấy như hồng ân cứu độ cho các anh chị em khác. Và hỡi các đôi tân hôn, hãy kiên trì với mẹ Maria trong kinh nguyện, như các tông đồ tại nhà tiệc ly, và gia đình của anh chị em sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Thánh Linh. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inculcas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân tựa đề Tràng chuỗi mân côi của cô bé Annetta, 9 tuổi, đã thủ đắc được ơn hoán cải và chết lành cho thân phụ.
Cô bé Annetta thật xinh xắn mỹ miều. Lên 9 tuổi, khi thân phụ lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, tạm gọi tên ông là Antonio. Những ngày sống của ông chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ông Antonio lại là một người của trần gian tục lụy, ăn chơi phóng đãng. Giờ đây trên giường chết, ông nhất định từ chối lãnh các bí tích sau cùng. Chưa hết, ông còn nổi giận la mắng chửi rủa những ai dám nhắc ông dọn mình chết lành. Trước cảnh tượng thương tâm trầm trọng này, bé Annetta vô cùng đau đớn. Cô bé tha thiết khẩn cầu Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Cô bé van xin Đức Mẹ lay chuyển con tim chai cứng của thân phụ và ban ơn cứu rỗi cho linh hồn thân phụ. Mỗi buổi tối, bé Annetta quỳ gối trước bức ảnh Đức Mẹ Maria và lần trọn chuỗi mân côi. Cô bé vừa giang tay vừa đọc kinh mân côi với đôi dòng nước mắt chảy tràn trề trên đôi gò má. Cô bé sốt sắng xin cho thân phụ ơn hồi tâm thống hối. Đức Mẹ từ bi động lòng trắc ẩn trước tâm tình thảo hiếu của đứa con gái đạo đức ngoan hiền. Đức Mẹ tiếp nhận lời van xin khiêm tốn tin tưởng của một trẻ thơ trong trắng hồn nhiên. Đức Mẹ trực tiếp can thiệp và cho phép bé Annetta được chứng kiến ơn lành nhận lãnh. Tấm lòng nhân ái của hiền mẫu Maria Thiên Quốc cũng muốn cho bé Annetta thông dự vào ơn lành Đức Mẹ ban cho ông Antonio. Và câu chuyện diễn tiến như sau. Một ngày, chỉ có một mình ở nhà, bé Annetta liền vào phòng thân phụ đang nằm liệt giường. Với khuôn mặt vô cùng buồn bã, bé Annetta lấy ghế ngồi bên cạnh giường của người cha thân yêu. Ông Antonio ngạc nhiên âu yếm hỏi, "Ôi cưng của ba, con làm gì vào giờ này, và sao gương mặt con lại buồn sầu ảo não như thế?" Bé Annetta trả lời ngay, "Con đến nói lời từ biệt ba lần cuối cùng. Bởi lẽ rồi đây con sẽ không còn nhìn thấy mặt ba nơi trần gian này, cũng không trông thấy mặt ba ở đời sau. Người ta nói với con là ba sắp chết, nhưng ba lại nhất định không muốn lãnh các bí tích. Như vậy thì chắc chắn ba sẽ đi thẳng xuống hỏa ngục. Ôi con thật vô phúc biết là chừng nào." Nói xong, cô bé ôm mặt khóc nức nở. Ông Antonio ngạc nhiên đưa mắt nhìn đứa con gái thân yêu, lòng ông dâng lên niềm cảm xúc vô bờ. Ông nghẹn ngào nói với cô con gái cưng, "Con bảo là con sẽ không còn trông thấy mặt ba nữa sao? Vậy là ba sắp chết rồi. Nhưng không đúng là con sẽ không còn trông thấy mặt ba nữa. Bởi vì, ngay ngày hôm nay đây, ba muốn dọn mình xưng tội và quy hướng lòng ba về cùng Thiên Chúa." Nói xong, ông làm ngay. Ông xin mời cha sở đến và sốt sắng xưng tội với trọn lòng ăn năn thống hối. Rồi ông xin rước mình thánh Đức Chúa Giêsu như của ăn đàn. Từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông sung sướng nói với mọi người rằng, "Tôi được ơn hoán cải và cũng hy vọng được ơn cứu rỗi linh hồn nữa, chính là nhờ công đức của bé Annetta. Tôi thật lòng tri ân con gái tôi. Ôi tràng chuỗi mân côi có sức mạnh biết là chừng nào. Trên thiên đàng hẳn bé Annetta sẽ được thưởng công bội hậu. Ôi tấm lòng trong trắng và ngây thơ thật có phúc dường bao." Đọc kinh dân Giáo hội Việt Nam cho Đức bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chuyên mục Bước theo Thầy.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc đời của mỗi người đều bắt đầu bằng tiếng gọi. Tiếng gọi đưa chúng ta vào đời và âm thầm hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trên hành trình làm người. Vì lẽ đó, khi lắng nghe tiếng gọi trong tâm hồn của mình, chúng ta được mời gọi để hướng về đấng đã cất lời và ý nghĩa của lời gọi đó. Đó sẽ là nơi chúng ta nhận ra dung mạo của đấng đã ngỏ lời yêu thương với mỗi người chúng ta, đồng thời nhận ra ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của việc làm người. Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để bước theo Đức Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, đấng là ngôi lời của Thiên Chúa đến để mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa. Được làm người Kitô hữu phải chăng là một sự kiện ngẫu nhiên, là một chuyện tình cờ? Tôi là người Kitô hữu chỉ đơn giản vì tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, hay đó là một ân huệ đã được dành cho tôi từ thở đời đời? Qua các trình thuật tin mừng, chúng ta thấy trước khi gọi các môn đệ, Đức Giêsu luôn luôn cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha. Ngài không chọn những người tài giỏi hay xuất chúng, nhưng mỗi người được gọi đều nằm trong kế hoạch và sáng kiến của Thiên Chúa. Thế nên ơn gọi làm người Kitô hữu thật là cao quý, và cũng rất chính đáng khi chúng ta khao khát sống trọn vẹn ơn gọi ấy trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, hẳn đã không ít lần chúng ta thấy bối rối trong khao khát này. Đôi khi chúng ta không biết được đâu là điều Thiên Chúa muốn tôi làm tại lúc này. Liệu tôi hành động như vậy có đẹp ý Ngài hay không? Đâu là ý định cao sâu mà Chúa muốn tôi đón nhận và thực hành trong những biến cố cụ thể của cuộc sống? Đó vẫn là những khắc khoải không ngừng của các Kitô hữu nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Thật ra không quá khó để nhận ra tiếng gọi của Chúa đâu, thưa các bạn. Vì tiếng gọi ấy vẫn vọng vang ngang qua những điều rất gần gũi thân thuộc trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thật vậy, từ trong nội tâm của ta, nếu ta để lòng mình lắng động, ta sẽ có thể gặp gỡ Thiên Chúa và lắng nghe được lời mời gọi của Ngài. Thiên Chúa luôn hiện diện và chờ đợi ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Cả những lúc ta lãng quên hay chạy trốn, thì Ngài vẫn hiện diện ở đó, một sự hiện diện âm thầm mà mạnh mẽ. Lời mời gọi của Chúa dành cho ta có thể đến từ những người xung quanh, tiếng đó êm ái nhẹ nhàng, và đôi khi có vẻ hơi khó nghe, bởi tiếng ấy có thể đến từ những người mà ta cho là quan trọng, nhưng cũng có thể đến từ những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé. Để lắng nghe và đón nhận, chúng ta cần phải có một tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa cũng được thể hiện qua mọi biến cố của cuộc sống. Nếu chúng ta có một tâm hồn nhạy cảm với sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra những ý định cao sâu của Ngài, có khi ngang qua những điều tưởng như là ngẫu nhiên tình cờ, ngang qua những điều bình dị hay ngang qua những biến cố, cả những biến cố mà chúng ta không hề mong đợi. Tất cả đều là cơ hội để Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta. Ngoài ra, tiếng gọi của Thiên Chúa cũng có thể được diễn tả qua thế giới, qua những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên vạn vật, với một ánh mắt biết cảm thụ và một con tim biết chiêm ngắm. Chúng ta luôn có thể lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Ngài dành cho ta qua các tạo vật. Quả thế, chiêm ngắm tạo vật, ta sẽ được mời gọi để đến với đấng tạo thành, đến với sự phong phú và giàu có của Ngài. Thế ra, Chúa vẫn luôn mời gọi ta, tiếng Ngài được thể hiện thật phong phú và đa dạng trong thế giới, trong các tạo vật, trong những biến cố, trong những con người hay trong chính thế giới nội tâm của từng người chúng ta. Lời của Thiên Chúa đã nhập thể và đi vào giữa lòng thế giới. Lời đó mỗi ngày mời gọi ta sống cuộc sống của mình với tình yêu và hạnh phúc. Lắng nghe và đáp lại lời, chúng ta sẽ sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Cuối cùng, chúng ta không thể nào được phép quên rằng, lời gọi khởi đi từ sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa, nhưng sự đáp trả hoàn toàn phụ thuộc vào tự do của chúng ta. Vì lẽ đó, sự thành bại của kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa phụ thuộc vào tự do và sự quảng đại của ta. Tự do của chúng ta lớn đến nỗi chính Thánh Augustino nói, khi sinh ra con, Chúa không cần hỏi ý kiến của con, nhưng để cứu độ con, Chúa cần con cộng tác với Chúa. Chúng ta cùng xin Chúa cho ta đủ can đảm và quảng đại để đáp trả lời mời gọi của Ngài. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã gọi con, ơn gọi làm người thật cao quý, nhưng ơn gọi làm Kitô hữu còn cao quý gấp bội. Xin cho chúng con sống ơn gọi đó cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách nhận ra tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, trong anh chị em con, và chính trong thế giới mà con sống. Xin cho con quảng đại để đáp lại lời gọi yêu thương bằng chính tình yêu nhỏ bé của con. Amen.
Reo vui một mình tôi dong chơi trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới từng hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân cuốn, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm, mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua các nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã nhóm họp lần đầu tiên trong các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ chính và tiếp tục đào sâu các vấn đề của công nghị. Kathmandu, chính quyền Nepal đã lên tiếng trấn an các giáo hội Kitô trong nước về tính chất đời của hiến pháp quốc gia tương lai. Aleppo, Đức Tổng Giám mục Mark Gregorios Johanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Siro tố giác tình trạng thê thảm tại Aleppo, Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.